ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa Phúc Chéo, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni nhị bộ, ngưỡng bái bạch mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con suy nghĩ đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ mỗi năm vào rằm tháng tư thì những đất nước Phật giáo và những người con Phật chúng ta có hai cái niềm hoan hỷ lớn. Thứ nhất là chúng ta đón ngày Đức Phật đản sanh, có nghĩa là lễ vía Phật đản. Thứ hai là chúng ta hân hoan chào đón ngày là an cư kiết hạ, tức là lễ đối thú an cư kiết hạ. Chư tăng ở tất cả các nơi cung trụ về một trụ xứ và để tu trong vòng 3 tháng. Ở trong Kinh Du Lan cũng có nói đó, tức là chư tăng nhiều nơi đều tụ hội về đó để mà tu vòng 3 tháng, tức là khai hạ vào rằm tháng 4 và kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ vào rằm tháng 7. Rằm tháng 4 thì trùng với cái ngày đó là ngày lễ Phật đản. Rằm tháng 7 ra hạ, tức là lễ tự tứ thì trùng với ngày lễ Vu Lan. Cho nên có 3 cái tháng trong mùa an cư kiết hạ. Thì tháng này chúng ta đã bước qua vào tháng 4, và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 thì chùa Liên Hoa chúng ta có tổ chức Phật đản. Phật đản thường ta tổ chức 2 ngày, ngày mùng 8 tháng 4 và ngày rằm tháng 4. Do niên đại và lịch ở trên thế giới không có thống nhất nhau nên ngày xưa người ta lấy ngày mùng 8, sau đó Liên Hiệp Quốc mới họp lại thống nhất các cái lịch ở trên thế giới là lấy ngày rằm tháng 4 là ngày lễ Đức Phật đản sanh. Quý vị biết Đức Phật đản sanh là một hiện tượng hy hữu, có nghĩa là một hiện tượng mà xưa nay không có có. Tại vì mỗi một vị Phật, một thời một vị Phật phải trải qua bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm mới có một cái vị Phật ra đời. Do đó mà sự đản sanh của Phật có thể một đời người không thể nhìn thấy. Ví dụ như hơn 2600 năm trước thì người ta có thể chứng kiến được Đức Phật đản sanh. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không thể chứng kiến được Phật đản sanh, mà chúng ta nghe lại lịch sử thôi. Chúng ta có thể mừng cái ngày Phật đản thôi, chứ chúng ta không có cùng thời để chứng kiến cái ngày trọng đại mà Đức Phật đã đản sanh từ cõi trời đâu xuất đi xuống thế gian này. Nên tất cả hàng Phật tử của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng về với Phật mà tu. Nhờ có Phật chúng ta mới biết được giáo pháp, nhờ có giáo pháp chúng ta mới biết được cách hành pháp để tu, nhờ có tu chúng ta mới bớt khổ, nhờ có tu chúng ta mới chứng đắc, nhờ có tu tương lai mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và chúng ta có như vậy là nhờ có Phật, tức là nhờ có Phật. Nên Đức Phật là bậc khai đạo, là bậc hướng đạo, là bậc dẫn đạo cho mình. Nên hàng năm vào ngày lễ đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì những người con Phật chúng ta hướng về như là tri ân, như là mừng đón, như là chào đón một cái sự kiện lịch sử của Phật giáo cực kỳ quan trọng, đó là sự kiện của Như Lai xuất thế gian. Tức là Như Lai xuất hiện ở trong thế gian đó, mình gọi là Như Lai á, xuất hiện ở thế gian. Mà Như Lai xuất hiện thế gian gọi là ứng thân, ứng thân Phật. Đức Phật có là hóa thân nè, Đức Phật là có ứng thân nè, Rồi là có Đức Phật có báo thân nè, Đức Phật có pháp thân. Ứng thân có nghĩa là sanh ra ở trong thế gian, còn quá thân là tự nhiên là mình biến quá mà có, tự nhiên mà có, không ai sanh hết thì được gọi là hóa sanh. Và nên nó Đức Phật ngài có bốn cái thân, tức là ứng thân, quá thân, rồi báo thân, rồi là Phật thân, vân vân. Như vậy thì Đức Phật sanh ra cõi đời này bằng cách là ứng thân, có nghĩa là sanh ra bằng thân của một con người tại thế gian, mà một con người tại thế gian này thì bằng xương, bằng thịt, bằng tứ đại, cũng nóng, cũng lạnh, cũng ăn, cũng uống, cũng có cha, có mẹ, cũng có nhà, có cửa, cũng có tất cả các cái sinh hoạt như chúng ta ở trên thế gian này, không có gì khác hết. Nhưng Đức Phật có khác chúng ta một điều, mà cái điều mà Đức Phật khác mình đó thì được Đức Phật thể hiện qua cái hiện tượng đản sanh. Tức là Đức Phật khác với chúng ta hoàn toàn, Đức Phật giống chúng ta hoàn toàn. Như vậy Đức Phật giống mình cái gì và Đức Phật khác mình cái gì? Ví dụ như Đức Phật giống mình là cũng thân con người, Đức Phật cũng phải chịu nóng, chịu lạnh, cũng phải ăn uống mới sống chứ, cũng phải tắm rửa mới sạch chứ, đúng không? Phải tắm rửa mới sạch, ăn uống mới sống, cũng có cha, có mẹ, rồi thậm chí có vợ, có con nữa. Đó là người thế gian bình thường như thế nào thì Đức Phật xuất hiện bình thường như vậy. Đó là Đức Phật giống ta đó. Nhưng mà Đức Phật khác mình, khác chúng ta cái điều, cái thứ nhất là Đức Phật khác. Khi mà Đức Phật xuống thế gian này, cái hiện tượng sanh của Đức Phật cũng khác. Đức Phật ngày đản sanh ra thì khai hồng, mình đâu khai hồng, mình sanh bằng đường ái hạ. Đức Phật thì khai hồng, mình sanh ra thì nằm chòi chòi đạp đạp, Đức Phật sanh ra đi liền. Mình sanh ra thì cả năm trời hơn năm mới biết nói, Đức Phật sanh ra nói liền, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn liền, đúng không? Và Đức Phật mới sanh ra là bước trên hoa sen, mình mới sanh ra là nằm trên cái miếng tả, không? Nên đó, rồi Đức Phật khác mình ở chỗ nào? Mình đó là đắm nhiễm ta bà, cái gì mình cũng thích hết trơn á, mà Đức Phật không có cái gì ngài thích hết trơn á, ngài xa lìa dục nhiễm. Và Đức Phật khác mình ở chỗ nữa, mình không dám bỏ cái gì hết. Đức Phật cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, ngài bỏ một cái. Rồi cái khác cuối cùng là mình mãi mãi vẫn là chúng sanh, còn Đức Phật ngài đã thành Phật, do đó mà ngài khác mình. Như vậy thì Đức Phật với chúng ta có giống nhau và sự khác nhau. Chính cái sự khác nhau đó làm cho Đức Phật cao quý. Tại vì cái sự khác của Đức Phật là khác về cái cao quý, chứ không phải là khác về cái sự tầm thường. Còn chúng ta ở thế gian này, người này khác với người kia là khác về sự tầm thường thôi. Còn Đức Phật khác với chúng ta là khác ở chỗ cao quý. Như vậy thì mình muốn biết được Đức Phật cao quý như thế nào, và Đức Phật khác với chúng ta như thế nào, và sự cao quý của Phật như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới nghiên cứu từ khi Đức Phật đản sanh ra những hiện tượng đó như thế nào để thể hiện sự cao quý của Đức Phật. Do đó mà vào chiều hôm nay, nhân cái ngày lễ Phật đản, chút xíu chúng ta cũng có cái buổi lễ gọi là hoa đăng. Hoa đăng nghĩa là hoa là bông, đăng là đèn, đốt đèn như những cánh hoa vậy đó, mà cúng dường lên chư Phật. Thường á, ta lấy hoa thiệt là ta cúng dường, bây giờ mình lấy hoa đèn cúng dường gọi là hoa đăng vậy thôi. Và đèn á, thể hiện sự sáng suốt. Nhà Phật sự sáng suốt thì biểu hiện sự trí tuệ, nên ta đốt đèn lên là biểu hiện sự trí tuệ. Nhân quả cúng cho Phật đèn sáng thì chúng ta sẽ được sáng tâm, nghĩa là tương lai mình sẽ được trí tuệ, sẽ được sáng tâm, mình sẽ hiểu biết được tất cả các pháp đang vận hành trong tâm mình như thế nào, nơi nào là đau khổ, nguyên nhân nào đau khổ, mình tìm nguyên nhân đó, mình đoạn diệt đó, gọi là tu đó quý vị. Do đó vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên sự cao quý của Phật, A Di Đà Phật. Như vậy thì Đức Phật cao quý như thế nào? Bây giờ bắt đầu nha. Nếu mà bình thường như mình thì có gì là cao quý không? Sanh ra khóc ngoe 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 có gì cao quý không? sanh ra tè trên tả nó có gì cao quý không? Rồi chúng ta sanh ra là phải nhờ tất cả những người khác, không có gì cao quý hết á. Nhưng mà Đức Phật có sự cao quý từ khi đản sanh cho tới khi nhập Niết Bàn, Ngài đều có sự cao quý trong đó. Bây giờ chúng ta lật lại lịch sử của Đức Phật nha. Đức Phật Ngài ở tại đất nước Ấn Độ, khi bà Hoàng hậu Maya đó, năm đó 49 tuổi, gần 50 tuổi rồi, bà mới thọ thai Thái tử Siddhartha. Người ta thọ thai có 9 tháng 10 ngày là sanh, bà thọ thai 12 tháng và mới sanh. Đó là sự khác biệt, chưa đánh giá được sự cao quý nha. Đó là sự khác biệt giữa bà Hoàng hậu Maya với thế gian, chứ không phải là Phật. Lúc đó Phật chưa ra đời. Do đó bà Hoàng hậu Maya đã khác mình rồi. Mình mang thai 9 tháng 10 ngày, 9, 3, 2, 7, 10 ngày nữa 280 ngày mang thai, đúng không? Tháng 30 ngày, 9, 3, 2, 7 cộng 10 nữa 280. Vậy thì một người mang thai 280 ngày, bà Hoàng hậu Maya mang thai 12 tháng, 10, 3, 30, 2 lần 3 là 6, vậy là 360 ngày. Dừ lại đi, mình mang thai 280 ngày, bà Hoàng hậu Maya mang thai 360 ngày, hơn người bình thường chứ. Cái đó là bà Hoàng hậu Maya là mẹ của Phật thôi, tức là mẹ của Thái tử Siddhartha. Còn đối với Đức Phật, chúng ta nói sự cao quý của Phật. Cái đầu tiên á, cái Đức Phật sanh ra là Ngài sanh ra khai hông. Quý vị, mà khai hông nào? Bên phải hay bên trái? Ngài khai hông nào? Ai biết Ngài hai khai hông nào? Tức Đức Phật đã sanh ra khai hông. Khai hông tức là sanh ra từ bên hông nè. Vậy khai từ cái hông nào? Hông bên đây hay hông bên đây? Bên phải hay bên trái? Cái này mà không biết bị phạt quỳ hương nha. Bây giờ ai biết nè, ai dứt giơ tay lên đây, khai hông mặt không? Không phải, không phải hay không hông trái? Ngài sanh ra bên hông nào? Khai hông là biết rồi đó, mà sanh ra bên hông nào? Bây giờ biết không? Hoàng hậu giơ cái tay nào lên là khai hông cái hông bên đó đó. Bên tay giờ nào? Ôi ơi, thầy xuất gia hả là còn ở tại gia? Ở tại gia hả? Thôi ở tại gia không có trách. Ông nói hoàng hậu giơ cái tay này lên nè, sanh ra là tay bên trái. Quỳ hương nghe. Đức Phật khai hông bên phải. Nghe không quý vị, chứ không phải tay hông bên trái. Thường thường ta thuận tay nào? Thuận tay phải phải không? Vậy bà Hoàng hậu Maya gión lên để bẻ cái bông, ta thuận tay nào ta bẻ bông đó chứ. Nên bà phải thuận tay phải. Nhưng mà không phải cái tay phải và cái tay trái đều có thể bẻ được. Người ta có thể đều có thể thuận cái tay trái được. Có nhiều người ta lên ăn cơm ăn tay trái đó làm sao? Là người ta thuận tay trái, đúng không? Vì người ta bẻ bông cũng bẻ tay trái à. Bà Hoàng hậu Maya giơ cái tay phải lên bẻ bông, Thái tử đã khai hông phải của bà đi ra. Và quý vị biết á, ở thế gian này cái điều trái và cái điều phải thì cái nào là cái cao quý? Bây giờ ví dụ như mình làm cái gì cũng trái chứ á, còn người cái làm gì cũng phải chứ á, cái nào cao quý? Cái phải là cái đúng đắn phải không? Cái trái là cái sai phải không? Vậy là anh sai trái nè. Anh làm này là sai trái lắm nè. Anh làm này là phải nè, là đúng nè. Bên phải là bên luôn đúng, bên trái là bên luôn sai. Như vậy trái là sự sai, sự xấu, sự ác. Bên phải là bên đúng, bên lành, bên thiện. Vậy Đức Phật khai bên nào? Nói lớn ra bên nào? Bên phải. Tại bên phải là Đức Phật là phải chứ đâu bao giờ trái được, đúng không? Tại vì Phật á, Ngài là bậc trí tuệ nên Ngài không thể là trái được, mà Ngài phải là phải, đại diện cho cái thiện, cái lành, cái phải. Nên Đức Phật khai hông, nó thấy sự cao quý của Ngài rồi. Ngài hay khai cái hông phải, mà thế gian này người ta tôn trọng cái lẽ phải, nên Ngài khai cái hông phải. Nếu thế gian này tôn trọng cái lẽ trái á, thì Ngài khai cái hông trái rồi. Nhưng mà ngặt cái thế gian á, người ta tôn trọng cái lẽ phải, nên Ngài khai hông bên phải. Nên nhớ nha, chúng ta nhớ Đức Phật khai hông bên phải, mà mình là đệ tử của Phật, chúng ta còn phải núp cái hông phải mà chúng ta núp đó. Hông phải nghĩa là gì? Là làm gì cũng làm phải chứ đừng làm trái. Mà làm phải là làm gì? Là làm đúng đó. Mà làm đúng là làm gì? Là làm thiện đó. Mà làm thiện là làm gì? Là làm giúp đỡ người khác chứ không phải hãm hại người khác. giúp đỡ chúng sanh chứ không phải hãm hại chúng sanh. Người nào giúp đỡ chúng sanh thì cái đó là thiện, là phải, là lành. Còn người nào hãm hại chúng sanh thì đó là trái, là ác, là bất lành, bất thiện. À, như vậy Đức Phật khai không phải nói lên sự cao quý của Ngài về mặt ý nghĩa của sự khai không. À, như vậy thì Đức Phật là Ngài luôn luôn lúc nào cũng về cái lẽ phải, cái lẽ của tự nhiên, mà lẽ phải đó là chân lý, Ngài khai cái không phải. À, do đó mà Đức Phật không sanh ra bình thường như ở thế gian, mà Đức Phật khai bằng con đường hông mặt của bà Hoàng hậu Maya để tôn trọng cái lẽ phải và sự khác biệt của một bậc thiên nhân chi đạo sư đối với con người bình thường tại thế gian. Và cái thứ hai nữa, Ngài mới sanh ra, Ngài đứng lên liền, Ngài đi, chứ Ngài không có nằm. À, đó là sự cao quý đó. Cao quý ở chỗ nào? À, quý vị, mình á, nhỏ, mình có nấu cơm được không? Không có nấu được. Nhỏ, mình có tiền sống không? Cũng không có. Nhỏ, có tắm được không? Cũng không tắm được. Cha mẹ phải tắm rửa cho mình, phải cho tiền mình xài, phải giặt giũ cho mình, phải nấu cơm cho mình, thậm chí là đút sữa, đút cháo, đút này nọ cho mình. Như vậy là chúng ta sống phải phụ thuộc vào người khác, chứ mình không phóng sống vào chính bản thân mình. Đức Phật, Ngài tự đứng lên, Ngài đi. Sự cao quý, sự đứng lên đi là Ngài tự đứng trên đôi chân của mình mà bước, không cần phải ai ẵm, ai bồng, ai làm gì hết trơn á. Đó là nói lên sự cao quý con người, không nương tựa bất kỳ cái việc gì trên đời, khi mới sanh ra cũng không nương tựa. Nghĩa là Ngài đi trên đôi chân của mình mà, còn mình đi trên đôi chân của người khác. À, ví dụ như á, nếu chúng ta mà đi trên đôi chân của mình thì dầu ai làm gì làm mình không đau khổ chứ á. Còn mình đau khổ có nghĩa là mình đang dựa dẫm vào người khác, mình đang sống nương tựa vào người khác đó, nên người khác mới làm cho mình khổ. Ví dụ như mình nương tựa tiền không có tiền khổ, nương tựa con nó không nuôi mình cái khổ, nương tựa ông chồng có vợ bé ai khổ. Thấy không, mình nương tựa vào cái gì, tức là mình không đứng trên đôi chân của mình. Nên Đức Phật cái tinh thần mà gọi là tự lực cánh sinh á rất là cao. Khi mà Đức Phật Ngài đứng trên đôi chân của mình mới dạy cho tất cả những người con Phật là đừng bao giờ nương tựa bất kỳ cái việc gì trên đời hết. Tại vì chúng ta nương tựa vào cái gì thì chúng ta rất là khổ đối với cái đó. Tại chúng ta nương tựa vào cái gì thì chúng ta chấp cái đó, và nương tựa vào cái gì, cái đó mà không có thể làm cho chúng ta tựa được, chúng ta rất là đau khổ. Nên trong cuộc đời này, ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời thì mới hết khổ được. Còn chúng ta nương tựa việc gì trên đời thì chúng ta khổ lắm. Nương là gì? Nương là dịnh đi theo. Tựa là gì? Là dựa đó. Ví dụ như ta ngồi ghế ta dựa, không có ghế ta bật ngửa. Đi lên núi lên đâu đó, cầu thang mà không có cầu thang để cái tay vịnh đó, để chúng ta nương thì chúng ta không thể leo lên được. À, do đó mà chúng ta phải cần có sự nương, sự tựa, chúng ta mới có thể sống được. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài nói là tự đứng trên đôi chân của mình mà đi. Do đó trước lúc nhập niết bàn, Ngài lặp lại cái quan niệm này một lần nữa đối với Ngài A Nan. Này A Nan, chim mẹ không thể mốm mồi cho chim con mãi được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. Này A Nan, mình phải là hòn đảo của chính mình. Này A Nan, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là khẳng định gì? Khẳng định cái tự lực của mình, đừng bao giờ nương tựa cái gì thế gian hết. Tại thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường ai bi mà. Nên thế gian là cái chỗ vô thường, mà mình nương tựa vào sự vô thường có nghĩa là cái sự thay đổi biến dịch, cái sự nó không tồn tại. Mà mình nương tựa vào sự không tồn tại vì mình nương vào một cái không tồn tại là mình bị hụt chân, mình bị bật ngửa, mình bị té ngã. Do đó mình nương tựa với cái gì thì mình rất là đau khổ với cái đó. Quý vị nghiên cứu đi, đây là lời Đức Phật dạy. Nên một cái bài học sự cao quý của Ngài là Ngài đứng trên đôi chân của mình mà đi. Do đó Ngài đi tầm đạo, Ngài dựa vào các cái vị thầy, nhưng cuối cùng các vị thầy cũng không dạy cho Ngài được. Và 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền, Ngài tự tu tự đắc đó. Kính lại Đấng Thế Tôn, Ngài là bậc A-La-Hán chánh đẳng chánh giác. Ngài đắc quả Phật mà không thầy chỉ dạy. Đức Phật là một vị đắc quả Phật mà không có ai chỉ dạy cho Ngài hết á. Ngài tự Ngài tìm ra cái nguyên nhân của đau khổ, và Ngài tự tìm ra con đường để tận diệt đau khổ. Và Ngài đã đoạn diệt được đau khổ mà không cần một vị thầy nào chỉ dạy cho Ngài cả. Còn mình bây giờ á, ai biết bao nhiêu thầy chỉ cho mình từng ly từng chút, thì chỉ cho tụng kinh, rồi chỉ cho ngồi thiền, chỉ cho niệm Phật, chỉ cho tu hành, quá trời quá đất luôn, mà mình cũng không có đắc được. Còn Đức Phật không cần ai chỉ dạy hết, Ngài đắc, Ngài cao quý không? Đó là sự cao quý của Phật. Nên Ngài tự đứng trên đôi chân của mình mà đi. Nên mình là người con Phật đó quý vị, nhất là mình là người cư sĩ, mình là người con Phật, hãy tự đứng lên trên đôi chân của mình mà bước, đừng dựa vào ai vậy nha. Cái đó không có nghĩa là khước từ sự giúp đỡ người khác, không phải. Khước từ sự giúp đỡ người khác là mình không có đúng. Nếu mình cần người ta giúp đỡ thì người ta giúp đỡ không sao cả. Nhưng ở đây đang nói là cái đứng trên đôi chân của mình có nghĩa là sự tự lực của mình ở trong lòng đó. Bao giờ mình cũng muốn tự lực hết, nhưng có những khi chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác, chứ không có nghĩa là sự giúp đỡ là chúng ta không sống tự lực. Nhằm khi mình tự lực sự giúp đỡ, ví dụ như mình tự tu nè, nhưng mà Đức Phật cũng phải giúp pháp cho mình, cũng phải dạy phương pháp cho mình. Nếu không có Phật dạy phương pháp, rồi quý thầy hướng dẫn, không có giáo hội, thì làm sao chúng ta biết được Phật pháp mà chúng ta tu? Rồi chúng ta chết đi cũng nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn gì? Thì đó là sự giúp đỡ của những người khác, giúp đỡ của Phật, của chư Bồ Tát, bậc chân nhân, chứ không có nghĩa là chúng ta dựa dẫm vào đó. Hai đó nó khác nhau. Mình tự tu mà, mình tự lực tu, nhưng mà sợ nhờ sức gia trì của Phật, nhờ sự giúp đỡ của Long Thiên Hộ Pháp đó, dần dần. Sự cao quý thứ hai là Ngài đứng trên đôi chân của mình mà bước, có nghĩa là Ngài tự lực, Ngài không có dựa dẫm vào ai hết chứ, không có gì. Nên mình bây giờ trong cuộc sống cũng vậy, mình tu hành không có dựa dẫm vào ai hết. Ai giúp đỡ mình thì quá tốt. Nếu cuối cùng người ta từ chối không giúp đỡ mình thì mình vẫn đi được, vẫn sống được, thì cái đó mới là cười con Phật đó. Thầy ơi, thầy chắc con chết quá. Hỏi làm sao vậy? Con có đứa con à? Năm nay 18 tuổi. Bỏ nhà đi. Ở huyện Trần Thời mới hôm qua nè, khóc với thầy nè. Thầy, thầy con có đứa con 18 tuổi bỏ nhà đi. Chắc con chết. Con bỏ nhà đi mắc gì chết? Ăn phình bụng đi. Ngủ sáng đêm đi mắc gì chết? Hỏi gì chứ con ở nhà bộ nó làm ra làm ruộng làm rẫy nó nuôi hay gì mà bỏ đi chết? Trời ơi, nó nuôi con ngày nào con nuôi nó muốn chết luôn thầy ơi. Nuôi mười mấy năm nay á, như vậy mà con bỏ mình đi chết là chết làm sao? À, không hiểu không? Có nghĩa là mình sống nương tựa vào con, nếu không có thằng con mình chết. À, kỳ vậy. Bây giờ gửi nghe nói xui chút xíu, gửi nó bệnh hoạn hoặc nó chết làm sao? Không lẽ mình chết theo? À, không hiểu không? Nên á, có con thì nó quá vui, có con thì nó quá tốt. Nhưng mà lỡ nó không có hiếu, nó bỏ nhà mình nó theo ai đó, rồi thôi cũng không sao hết á. Không có gì. Mình thì có con thì mình ngồi nói chuyện với con, không có con thì mình lên trên bàn Phật mình tụng kinh, có làm sao đâu, phải không? Có con thì mình đã tâm sự với con này nọ này nọ, không có thì mình lên mình tâm sự với Phật ha. Cốc cốc cốc, bèn bèn bèn, cốc bèn cốc bèn, cốc bèn cốc cốc cốc. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô. Không đó, có đâu. Quý vị, quý vị nha, nương tựa Phật mới là cái nương tựa chân thật đó. Còn nương tựa với tất cả cái ở chúng sanh đó quý vị, chúng sanh này là chúng sanh là gì? Là còn sanh tử nên mới gọi là chúng sanh. Nên chúng ta nương tựa ở nơi còn sanh tử, là bây giờ nó sanh nó còn, mai mốt nó tử nó mất. Vậy nương tựa vào cái mất đi thì thôi rồi đấy. Khổ chắc luôn. Do đó mà đừng có nương tựa bất kỳ việc gì trên đời hết. Nên hãy đứng trên đôi chân của mình mà bước. Nên mình phải thủ nha, tu phải thủ à. Tu thủ gì? Thủ phước nè. Tu thủ gì? Thủ công đức nè. Làm đứng trên đôi chân của mình đó. Chứ đừng có tu á, Đức Phật ơi rước con, không có tu gì hết á, thầy ơi giúp con nè. À, ý y ban hộ niệm rồi nha. Có nhiều người á quý vị, nó cười lắm. À, cô kia cô nói là ban hộ niệm giỏi lắm, ta đến ta khai thị cái á, ông kia kìa, ổng làm heo không đó, mà giờ khai thị á là xong cái niệm Phật có 8 tiếng đồng hồ thôi, gờ thân ổng mềm nhũn mà nóng ở trên đầu ổng giảng sanh là quan hô quá trời luôn á. Nên ông đó ông mổ heo đó mà ổng còn á ban hộ niệm á, còn hộ cho ổng giảng sanh được nữa. Bây giờ mình tu mất công. Bây giờ chỉ cần kiếm một mớ địa chỉ của ban hộ niệm thôi, ha, một số quên làm mớ. số cái địa chỉ của bàn hộ niệm thôi, chừng chết đó cái kêu con cháu đi rước bàn hộ niệm lại. Hộ 8 tiếng hộ giảng sanh tu làm chi, mất công. Bây giờ mình đánh số đề nè, mình quậy nè, mình lại đánh bài tứ sắc nè, mình coi phim nè, mình ăn uống ngủ hẳn cẳng nè, khỏi cần ăn chay ăn lạc vậy chứ, không cần cúng dường bố thí vậy nha. Chỉ bàn hộ niệm lại hộ một cái là giảng sanh nè. Có vậy. Cái bây giờ mới hỏi nè, lỡ nha, chết 1-2 giờ đêm rồi sao? Ông chồng ta đâu có cho đi hộ niệm đâu, rồi lúc đó là sao? Rồi bây giờ người ta cho đi, nhưng mà lỡ cái xe nó chết máy giữa chừng rồi sao? Cái xe chở bằng hộ niệm á, rồi người ta cho đi, rồi lỡ nó bị kẹt xe rồi sao? Không, vậy không? Rồi người ta cho đi, lỡ cái ngày mình chết ngay chân cái ngày bão rồi sao? Người ta cấm không cho ai ra đường rồi sao? Không có gì, ai biết mình xui tới ngày xui sao ai biết? Không có gì. Đó, bây giờ mình dựa vào ban hộ niệm đó. Bây giờ lỡ. Không có gì, chết tích, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, không chết giữa ban ngày, ai đâu đi hộ niệm cho mình. Chết ban đêm nữa hôm đi ông chồng chửi chết à. Đâu được, phải không? Do đó mình ý y và ban hộ niệm á, gì cuối cùng không có ai hộ chừng á, mà cả đời cũng không tu luôn. Đức mở mắt ra thấy hai cái còng hai tay, hai cái chĩa ba nó chĩa vô rồi xong. Đó, người ta đi chùa liên qua tu ở nhà toàn là xem phim chưởng đâu không đó, thấy chưa? Người ta cúng dường bố thí lấy tiền đi đánh bài đánh số đề không đó, thấy chưa? Người ta ăn chay niệm Phật tối ngày toàn là nhiều chuyện chứ chửi lộn không, thấy chưa? Người ta ngồi thiền á có gì, còn mình ngồi để lên long sền đánh bài tứ sắc không, thấy chưa? Đó, tới bây giờ bị chĩa ba mà nó chĩa ngang không, nó chảy sâu chảo dầu sôi hùng hục 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 quá, lúc đó má ơi cứu con. Ở địa ngục má không nghe, phải kêu Phật ơi cứu con thì được. Mà bây giờ mình bình thường đâu có nhớ Phật đâu, mà nhớ tới bài tứ sắc đâu, kêu tứ sắc ơi cứu con rồi thôi tứ sắc im re luôn, còn đâu nữa, đúng phải không? Nên cái gì mình cũng thủ cho mình chứ, đừng á có dựa vào ai hết mà thủ trên đôi chân của mình. Nên cái gì mà làm phước mới đem theo, ngồi niệm Phật chúc cho được công đức, không có gì không, ai làm á, rồi tu nhẫn nhịn nhường đời chúc cho được công đức, rồi á là mang theo phước báo chút. Nên dành dụm tiền bạc 10 đồng mới làm phước 5 đồng. Quý vị thời gian rảnh được 10 tiếng đồng hồ đến 5 tiếng đồng hồ ngồi tu, còn 5 tiếng đồng hồ đi quậy, chứ đừng có quậy hết 10 tiếng à. Tu hết 10 tiếng thì quá tốt, vậy tuyệt vời, number one này. Còn mà tu 5 tiếng thôi cũng được, cái đó trên trung bình này, học bây giờ trên trung bình lên lớp, vậy hiểu không? Nên có thời gian 10 tiếng lấy 5 tiếng tu, có 10 đồng lấy 5 đồng làm phước, vậy được rồi đó, quý vị được trung bình đó, lên lớp đó, không? Còn ai nhiều hơn nữa quá tốt. Bây giờ có 10 đồng làm phước mấy đồng? Trả lời cái không có đồng nào chứ hả? Rồi này dưới trung bình này, điểm liệt này. Thi mà điểm liệt thi không điểm. Có 10 đồng không làm phước đồng nào hết trơn á, về phước báo không điểm, không điểm ở lên lớp nha. Bây giờ á 10 tiếng đồng hồ trong ngày, 12 tiếng đồng hồ trong ngày, tu được mấy tiếng? Xem phim không? Rồi điểm liệt. Tu được có 1 tiếng á thầy ơi, vậy 11 tiếng kia làm gì, gây tội hả? Không đủ điểm. 12 tiếng đồng hồ phải tu 6 tiếng trở lên nha. Tu đâu cần phải ngồi trước bàn thờ không đâu, tu nhớ mình tu là được rồi. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không lời nói sao hiệp trong quà ngoài, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mình mong, vừa no đủ ấm đeo bồng mà chi. Vậy là tu rồi đó, quý vị tu nhẫn nhục người ta, tu thời gian niệm Phật chứ mắc ai biểu thời gian tu là phải ngồi trước chánh điện đâu, đâu ai nói vậy. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu niệm Phật vậy thì mới nhanh. Nên đó là mình đâu niệm Phật đó, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Nên á nhớ tu được rồi. Nam mô Di Phật, mô Phật, mô Phật. Ngày 6 tiếng nhớ Phật, còn 6 tiếng nhớ chúng sanh. Được, trung bình lên lớp. 7 tiếng nhớ chúng sanh, có 5 tiếng nhớ Phật. Dưới điểm trung bình ở lại lớp là không được giảng sanh đó, ở lại lớp là không được giảng sanh đó. Đi trong sanh tử luân hồi mà có tu, à, có gì đỡ hơn người không tu? Ta nói tu dở đỡ hơn không tu. Đi trong sanh tử luân hồi người có tu á, có gì vừa giàu vừa đẹp, người không tu vừa nghèo vừa xấu. Thiệt đó. Cái người nào có tu người ta biết làm phước, người ta biết tu, người ta biết lại Phật, gieo duyên lành nhà Phật, người ta có phước, vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh. Người không có tu vừa nghèo vừa xấu vừa ngu. Quả báo. Chứ không phải mình nói người ta nghèo ngu, mà này quả báo. Người có tu có làm phước nè, có niệm Phật nè, có giao duyên lành với Phật nè, có thanh tịnh tâm nè, ta vừa giàu, vừa đẹp, vừa thông minh. Người có tu á, sanh qua kiếp sau á, làm người á, người vừa giàu, vừa đẹp, vừa thông minh. Thái tử Siddhartha ta có giàu không? Ông Phật có giàu không? Giàu nhất nước đó, con vua ông giàu nhất nước sao được? Có đẹp không? Ông Phật sao ông đẹp được? Bằng chứng là sau khi Đức Phật đắc quả Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 cho con nguyên, ngài đi trên đường á, hào quang tỏa trên sau mà phía sau của ngài. Hai ông lái buôn đi ngang, ông nhìn thấy sao trời ơi, trên đời sao có ông có người đẹp quá ta. Ngài năm đó có 30 tuổi rồi, quý vị biết người đàn ông con của vua đẹp 30 tuổi là cái tuổi đang trưởng thành mà. Ngài đi trên đường á, ông kia ông lại, ông lại nè, ông là bạch ngài, ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật không phải. Hỏi ngài có phải là chư thần không? Đức Phật nói không phải. Ông nói vậy ngài là ai? Đức Phật là ta là Thái tử Siddhartha đã rời khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi ta thấy cảnh sanh già bệnh chết của chúng sanh, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng rạch ni liên thiền 49 ngày đêm, ta tìm ra con đường để đoạn diệt sanh tử. Và bây giờ chúng ta đã chứng đắc quả Phật, đã đoạn diệt sanh tử luân hồi, nên ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, đó quý vị, chứ không phải là chư thiên, cũng không phải chư thần, không phải cõi nào chứ á, mà Đức Phật khẳng định ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni nên đẹp kinh hồn không? Rồi kiếp trước có tu, ngài kiếp trước có tu nên ngày nay ngài mới thành đạo nè, nên tu vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh, không có tu vừa nghèo vừa xấu vừa ngu. Bây giờ quý vị, nếu có một kiếp nữa để sanh ra, trong hai chọn một, vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh, vừa nghèo vừa xấu vừa ngu, chọn nào? Một hay hai? Chọn một hay hai? À, chọn một nha, khôn mà nghe. Vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh là chọn một á. Mà vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh là phải làm gì? Phải tu. Tu á là phải biết làm phước bố thí cúng dường, biết thương yêu giúp đỡ cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai nữa là tu á, là phải biết dành thời gian công phu hành trì niệm Phật, đoạn lìa tham sân si của tự thân, thường hay quán chiếu ngũ uẩn tứ đại để đoạn lìa các nguyên nhân của đau khổ của lậu hoặc, vân vân, thì đó mới gọi là tu đó. Nên á, Đức Phật dạy chúng ta hay tự đứng trên đôi chân của mình mà bước, đừng có bao giờ bước trên đôi chân của người khác. Và cái cao quý thứ ba của ngài á, mỗi bước chân của ngài là ngài bước lên một cái bông. Bông gì? Bông sen, đúng không? Bởi vậy á, bông sen mọc nhiều chỗ lắm. Bông sen dưới nước quý vị thấy rồi, bông sen trong bùn thấy rồi. Rồi bông sen trên Tây Phương Cực Lạc á, là củ phẩm đài sen á, quý vị cũng biết rồi. Nhưng mà bông sen mọc ở trên bờ này là không thấy nè. Chỉ duy nhất mọc có một lần à, khi Thái tử bước chân đó, bông sen mọc lên mọc trên bờ đất khô. Quý vị thấy chưa? Bông sen mọc trên khô. À, nên đó bông sen nở ra đón chân của Thái tử là cao quý của ngài, là ngài bước lên bông sen. Còn chúng ta không có cao quý là tại vì chúng ta bước lên đất, bước lên gai, bước lên bông bụp, bước lên bông súng, cho nên đó quý vị lỡ lối hết trơn cái bàn giò. Nên đó gai gốc rồi nó chĩa lên nó đâm nát chân hết trơn, bắt đầu khổ. Gai là khổ đó. Chúng ta bước vào cõi ta bà này bị gai đâm. Thầy ơi thầy khổ quá thầy ơi, rất là gai đâm vô tim. Còn Đức Phật bước lên cái bông sen. Bông sen là cái bông gì? Dạ quý vị, bông sen là tượng trưng cho sự vô nhiễm, bất nhiễm, vô cấu. Dạ quý vị, tại vì bông sen á là nó ở trong bùn, mà nó không có nhiễm bùn. Trong đầm
gì đẹp mà bằng sen lá xanh bông trắng mà lại chén nhị vàng. Nhị vàng mà bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Đó, đó là bông sen đó. Nên Đức Phật bước lên bông sen là nói gì? Ngài đi trong cuộc đời mà Ngài không có nhiễm trần. Nhiễm trần là gì? Nhiễm trần là thấy cái gì cũng thích, cũng mến, cũng ưa. Thấy cái gì cũng thích, cũng mến, cũng ưa. Và khi thích, cái mến, khi ưa, tìm cho nó thỏa mãn cái thích, cái mến, cái ưa, đó là nhiễm. Bây giờ á, mình coi mình có thích, có mến, có ưa không? Thích, mến, ưa, đó gọi là dục đó. Nên á, Đức Phật gọi là ái nhiễm hoặc là dục nhiễm. Thấy cái gì cũng thích, cũng mến, cũng ưa, cũng khoái. Nên tìm cách thỏa mãn cái thích, cái mến, cái ưa, cái khoái. Đó gọi là nhiễm trần. Còn chư vị Bồ Tát, chư Phật, các thánh hiền tăng á, thấy cái gì cũng không thích, không mến, không ưa, xa lìa thế tục, nên gọi là ly gia cắt ái. Hiểu không? Cắt ái là cắt cái ái nhiễm đó. Ai cắt được ái nhiễm người đó bước lên bông sen. Ai không cắt được ái nhiễm người đó bước lên cái bông bụp, bông súng, bị bông hồng đâm lũng tai. Như vậy thì Đức Phật bước lên bông sen, đó là sự cao quý của Ngài. Vậy là cao quý là gì? Cao quý Ngài là Ngài không có cấu uế, Ngài không có nhiễm. Không nhiễm nghĩa là gì? Ngài không có ưa, không thích, không mến, không khoái tất cả các cái của thế gian. Do đó mà Ngài lớn lên không như bao nhiêu người khác quý vị. Ngài thường hay mặc cả, Ngài thường hay là tư duy, mặc khả tư duy về cuộc đời này, về già, về bệnh, về chết của chúng sanh, chứ không phải là Ngài tư duy về vàng bạc sắc đẹp của thế gian này. Do đó Ngài mới gọi là bậc ô nhiễm, mà vô nhiễm. Mình là người ô nhiễm, Ngài là bậc vô nhiễm. Cũng chữ ô hết á, mà mình là ô nhiễm, còn Ngài là vô nhiễm. Vô nhiễm tức là không thích, không mến, không ưa, không khoái, và không thỏa mãn trong thích, mến, ưa, khoái của mình. Nên đó là bậc vô nhiễm. Còn mình cái gì cũng thích, cũng mến, cũng ưa, cũng khoái hết. Kiểm tra đi vô siêu thị biết liền. Bữa nào á, kiểm tra coi đạo lực người này tới đâu, dẫn vô siêu thị. Hai mắt mà chớp 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 chớp, hồi là biết khoái dữ lắm rồi đó. Đi mà gặp gì mới mới nó chớp 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 hai mắt là ông này là đạo lực yếu rồi nè. Bị nó hút vô, bị nó hút vô, tức là nhiễm trần, là thích, là mến, là ưa, là khoái, là nhiễm trần. Có gì thì cái người đó đó gọi là nhiễm, nhiễm ô. Còn cái vị nào mà nhìn không thích, không khoái, không mến, không ưa là vị đó là vị bớt nhiễm. Bớt nhiễm gọi là thiểu dục, hoặc là vô nhiễm, gọi là tuyệt dục. Nên cái vị nào bớt nhiễm gọi là thiểu dục, hoặc là vị vô dục, có nghĩa là không có dục, gọi là tuyệt dục đó quý vị. Đó là vị đạo lực thượng thừa đó. Nên một vị Bồ Tát quải gánh vào chợ, có nghĩa là vị này không còn ô nhiễm thế gian nữa. Vị này bước trên từng bước của bông sen, đi vào giữa cuộc đời này. Còn chúng ta không được như vậy, chúng ta không bước lên từng cái bông sen đi giữa cuộc đời này, mà chúng ta bước lên bông súng, bông bụp, nên bị cuộc đời này nó đâm nát chân hết trơn á. Do đó chúng ta khổ lắm, nên gặp thầy than: thầy ơi, thầy con khổ quá thầy ơi. Bắt đầu đốt cái lò than lên, than quá trời than luôn. Không, nên Đức Phật Ngài không phải như chúng ta. Vì á, Ngài vô nhiễm nên Ngài sẵn sàng bỏ những cái mà thế gian nhiễm ô. Bỏ gì? Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ đẹp, bỏ con ngoan, bỏ tài sản, bỏ vật chất, phải không? Ngài ra đi trong một đêm trường tĩnh mịch, sao sạc lá dừa. Ấy, Ấn Độ có dừa không? Có à nghe, dừa Ấn Độ chua lét. Đó, hôm nay qua bển uống nó chua lét. Ôi. Nên ở trong sách có câu: mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Nên là Đức Phật Ngài sẵn sàng bỏ hết tất cả những gì mà thế gian ưa thích. Người ta thích vợ đẹp không? Thích con ngoan không? Thích nhà cao không? Thích cửa rộng không? Thích dương vị quyền tước không? Quý vị, người ta rất thích và người ta cố thủ, người ta chấp thủ. Nhưng Đức Phật Ngài bỏ một đêm một, bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài ra đi với con ngựa kiền trắc và sa nạc thôi. Dạ quý vị, không để lại cái gì cho Ngài hết ngoài chiếc áo cẩm bào thôi. Nên Ngài từ giả hoàng cung Ngài ra đi. Đó sự cao quý Ngài, Ngài vô nhiễm. tức là sống trong nhiễm, ngài không có nhiễm, có nghĩa là sống trong cái sự cõi dục, là cõi ưa thích muốn ham. Nhưng mà ngài đâu có ưa thích, đâu có muốn ham đâu, nên ngài mới bỏ tất cả các cái ngài ra đi. Nên đó là sự cao quý của ngài, đó là ngài bước lên cái bông sen quý vị. Và ngài bước lên bông sen có mấy bước, ai biết mấy bông sen? Ngài bước đi bảy bó, bảy đóa sen vàng nâng gót Phật, 3000 thế giới đoán Như Lai. Hai câu đối mà cổng chùa đó. Như vậy thì chúng ta thấy ngài đi bảy bước, mình đi không có tới bảy bước đâu. Quý vị, mình đi 1, 2, 3, 4 bước vậy thôi à, là mình dừng lại. Hoặc là mình đi 10 bước, 1, 12, 13 bước. Đức Phật đi đúng 7 bước. Đó là sự cao quý của ngài. Ngài đi bà chính bằng con số 7. Con số 7 về thuyết của Phương Đông là con số thuần dương, là con số 7 của Quyền Thất Tổ. Chữ thất là con số 7, là số thuần dương. Cái thứ hai nữa, trong Phật học thì con số 7 là con số cực kỳ quan trọng. Trong 37 phẩm trợ đạo thì con số 7 đó là thất bồ đề phần, có nghĩa là 7 cái điều mà làm cho một chúng sanh giác ngộ, thoát khỏi hết đau khổ trong nẻo sanh tử luân hồi. Thì đó là con số 7 đó. 7 là 7 điều giác ngộ. 7 điều giác ngộ ta gọi là thất giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, quan hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Có nghĩa là 7 cái điều giác ngộ đó là thất bồ đề phần. Nên ngài bước đi trong cuộc đời của ngài, ngài bước phải đúng con số 7, có nghĩa là bao giờ ngài cũng hướng tới sự giác ngộ hết, chứ không bao giờ ngài hướng tới cái sự ngộ ngộ mà giác như mình, mà ngài hướng đến sự giác ngộ. Nên đó, Đức Phật đi giữa cuộc đời, bao giờ Đức Phật cũng nghĩ đến là cái con đường nào để đi đến sự giác ngộ, bao giờ Đức Phật cũng nghĩ đến cái con đường nào để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Nên cái đó là sự cao quý của ngài đó. Nên tối ngày mình nghĩ là nghĩ vàng, nghĩ bạc, nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ ăn, nghĩ uống không à. Còn Đức Phật bao giờ cũng nghĩ tới cái con đường giác ngộ hết. Nên ngài luôn luôn lúc nào ngài cũng chánh tư duy ở trong bát chánh đạo. Chánh tư duy là nghĩ đến con đường giác ngộ, nghĩ đến phương pháp đi đến giác ngộ, nghĩ đến phương pháp xa lìa dục nhiễm của lậu hoặc của tham sân si. Đó được gọi là chánh tư duy. Nên Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng chánh tư duy. Nên ngài bước đi phải có 7 cái bước, có nghĩa là ngài bước lên sự giác ngộ, đó là thất bồ đề phần. Nên luôn luôn lúc nào ngài cũng nghĩ đến cái cách để ra khỏi tam giới, luôn luôn lúc nào ngài cũng nghĩ đến cái cách để mà không còn đau khổ, cứu khổ cho chúng sanh. Nên kinh của nhà Phật ở kinh Trung Bộ nói rằng, kinh là gì? Là thiết thực hiện tại có công năng đưa chúng sanh tận diệt tất cả các đau khổ. Do đó được gọi là kinh Phật. Kinh Phật là thiết thực, là hiện tại, có nghĩa là những cái gì xung quanh đời sống của mình thôi, và có công năng làm cho chúng sanh thoát khỏi tất cả những đau khổ trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì cái đó được gọi là kinh Phật đó quý vị. Nên chúng ta mới thấy là một người nào mà mình hướng đến sự giác ngộ, có nghĩa là hướng đến thất bồ đề phần, luôn luôn lúc nào cũng tìm cái con đường nào dẫn ta đến đau khổ và đoạn diệt cái nguyên nhân đau khổ đó, đó thì cái người đó đang chánh tư duy, có nghĩa là người đó đang hướng tới sự giác ngộ bằng thất bồ đề phần. Có 7 điều làm cho chúng ta giác ngộ, đó là niệm giác chi, đó là trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Có 6 cái điều mà làm cho chúng ta đi đến sự giác ngộ đó. Đó là sự cao quý của ngài. Và sự cao quý của ngài, để khẳng định cho tất cả sự cao quý đó, ngài làm gì? Một tay phải chỉ lên trời, trên cao là phải đưa cái tay phải lên, tại vì tay phải là cái lẽ phải, lẽ phải là phải hướng thượng, nên ta đưa cái tay phải lên chứ không phải đưa tay trái đâu nghe. Tay phải là cái tay hướng thượng, trời là lẽ phải, trời là cao là hướng thượng, nên hướng thượng phải đưa cái phải lên trên, hướng hạ là phải đưa cái trái xuống. Nên cái gì ở dưới là cái đó là hạ đó, là trái đó, là ác đó. Cái gì mà ở trên đó là thiện, là lành đó, là cao thượng đó. Có gì? Nên cái lẽ phải là cao thượng, đưa tay phải lên, còn tay trái phải cao thượng chĩa xuống dưới địa ngục chứ. Nên ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất này quý vị xét nghĩa đen mà nói là một mình ta là tôn quý nhất. Đó xét theo nghĩa đen mà nói tức là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, 40 câu kệ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật khẳng định rằng trên trời dưới đất này chỉ có một mình Ngài là cao quý nhất. Cái có người nói là vì Đức Phật nói vậy sao thấy nó hơi hơi Đức Phật mà đâu có cái tâm mà ngã mạn đâu, mà nói trên trời dưới đất này cho người ta cao quý nhất. Chúng ta hiểu không tới câu nói này. Khi chúng ta học lịch sử của Đức Phật, chúng ta mới thấy câu nói này là chính xác. Mình học trong cái bài kinh gọi là kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật nói là Đức Phật ngồi thiền định, vào được ngồi Rạch Ni Liên Thiền ở dưới cội Bồ Đề. Ngài ngồi 49 ngày đêm, tới đêm 49 khi sao minh tinh vừa mọc, Ngài đã trải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Quý vị biết là Đức Phật đi bằng con đường ly dục mà đi đến sơ thiền. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, tịnh chỉ tầm tứ, chứng và đắc từng thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú từng thiền thứ ba, xả khổ xả lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú từng thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Và từ đó Bồ Tát hướng tâm, dẫn tâm đi đến túc mạng trí. Ngài thấy nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh đang lặn hụp trong sanh tử luân hồi, không có con đường ra và không có điểm khởi đầu. Do đó mà chúng sanh rất đau khổ khi lây quay trong sanh già bệnh chết. Một đời sống của đời người như cuốn phim đi qua giữa cuộc đời này, và kết thúc cái cuồng phim là chúng ta đi vô hòm. Nên Đức Phật nói bất kỳ đời sống của chúng sanh nào ở trong sanh tử này cũng đầy đau thương và nước mắt. Người ra đi khóc để tiếc liếng tiếc cái cuộc đời mình đã bỏ lại, và người xung quanh mình tiếc thương một người thân đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này. Nên ta cũng khóc, mọi người xung quanh cũng khóc. Do đó là cái chết của chúng sanh đầy tang thương và nước mắt. Nên chúng sanh, Đức Phật kết luận là khổ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Mình đi nè, biết bao giờ về. Nên á, Đức Phật Ngài hướng tâm đến túc mạng trí. Rồi á, canh 3, canh 4 Ngài hướng tâm đến thiên nhãn trí. Ngài mới nhìn thấy là chúng sanh sanh cõi này sanh cõi kia, người giàu người nghèo khác biệt sai biệt nhau về hình tướng ở bên ngoài, về dòng họ, sự thông minh, về làn da, về sắc đẹp. Đó là do nghiệp của họ hình thành ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước, Đức Phật nói là Kama. Và trong canh cuối á, Ngài mới chứng được là lậu tận trí. Ngài mới thấy được là sao cái ngũ uẩn của thân con người đó, đó là lậu hoặc, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, là nguyên nhân để tác nghiệp, mà chính dòng nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên Ngài hướng tâm đến đoạn trừ, đoạn diệt tất cả các lậu hoặc ở trong tâm mình. Do đó mà Ngài không còn có công năng để dẫn Ngài đi sanh tử luân hồi nữa. Và ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong thời điểm đó Ngài là người đầu tiên thấy được, biết được cấu tạo của chúng sanh là ngũ uẩn. Con người mình có đầy đủ ngũ uẩn, và người đầu tiên, Đức Phật là người đầu tiên trên thế giới này thấy được lậu hoặc nó tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh, tức là tâm con người, và nó kích thích thân khẩu ý tạo nghiệp, và nghiệp dẫn thức ấm đi sanh tử luân hồi. Nên người Ngài là người đầu tiên tìm thấy được lậu hoặc, và người đầu tiên đoạn được lậu hoặc, có nghĩa là đoạn được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Do nên là ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cả chư thiên, phạm thiên và các loài ma cũng không thể nào có ai có thể lìa tam giới trong lúc đó cả, mà một mình Thái tử lìa được thôi. Do Ngài lìa được tham sân si của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, do đó Ngài lìa được tam giới. Nên Ngài là người tôn quý nhất, cao quý nhất ở trong tam giới này, là tại vì Ngài là người đầu tiên mà đoạn tận được khổ đau trong sanh tử luân hồi. Chưa có ai lúc đó mà đoạn tận được, kể cả chư thiên. Do đó có phải Ngài là người cao quý nhất không? Nên Ngài chỉ một tay phải lên trời, Ngài chỉ một tay trái xuống đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên đời dưới trời dưới đất này chỉ có Ngài là tôn quý nhất, có nghĩa là chưa có ai mà cao quý được như Ngài, có nghĩa là chưa có ai đoạn tận được sanh tử luân hồi như Ngài, mà chỉ có Ngài là người đắc quả đầu tiên, tức là đoạn tận sanh tử luân hồi, chứng được lậu tận thông, tức là lậu tận trí đó. Do đó mà trong tam giới này chỉ có số một là Ngài, nên Ngài là duy ngã độc tôn. Độc là duy nhất, tôn là tôn quý, chưa ai làm được, Ngài làm được. Có phải là Ngài tôn quý không? Cái mà người ta làm được mình không làm được, vậy thì mình có tôn người ta lên không? Ví dụ như mình thấy người đó làm được, mình khen người đó hay quá, có nghĩa là mình tôn người ta lên gì nữa không? Như vậy trong tam giới này một mình Đức Phật làm được, vậy thì tam giới này có tôn Ngài lên không? Có không? Như vậy Ngài là đấng thế Thế Tôn, hiểu không? Tại vì trong thế gian này không ai làm được hết, mà một mình Ngài làm được, nên Ngài là bậc độc nhất của tam giới, nên nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Một mình Ngài là tôn quý nhất. Sau này Ngài mới lấy cái giáo pháp của Ngài mà chứng ngộ được đó, Ngài dạy cho các đệ tử sau này, vô số những đệ tử đắc quả A-la-hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ quý vị, mà các vị đó không thể so sánh với Phật. Phật là một vị đầu tiên đoạn tận được lậu hoặc mà không thầy chỉ dạy, còn tất cả các vị sau này phải nhờ Phật chỉ dạy. Nên Phật là bậc khai đạo, là bậc hướng đạo, là bậc dẫn đạo, nên chỉ có Đức Phật mà thôi. Do đó là sự cao quý của Ngài khi Ngài phát biểu rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Và ở đây chúng ta thấy sự cao quý nữa, Đức Phật ơi quý vị, tự nói mà không cần phải ai dạy cả. Có nghĩa là Ngài khác thường, phước báo của Ngài rất là lớn, nên Ngài nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, mà không cần phải một ai có thể là dạy cho Ngài một cái lời nói, nói bập bẹ, nói ba, nói má vân vân. Và Ngài có đầy đủ phước báo để là mới sanh ra là biết nói. Nhưng có nhiều người ta nghi ngờ, ta là trời mới sanh ra sao biết nói. Ở quê thầy lâu rồi, hồi xưa đó, hồi thời ông cố của thầy, có hai cái anh em, cái ông đó sanh ra hai chị em, sanh đôi, gái sanh ra trước, người con trai sanh ra sau. Mới sanh ra, vừa sanh ra nói chuyện liền. Mới vừa sanh ra nói chuyện liền, mới kể mấy cái đời trước đó quý vị. Đó là ngày nghe ông của thầy nói lại đó. Như vậy thì Đức Phật mới sanh ra mà Ngài nói được, thì Ngài là Bồ Tát từ cõi trời đi xuống, Ngài nói được cũng là đâu phải là gì quá đáng, đúng không? Người bình thường thế gian nè, mà ta sanh ra còn nói được, mới sanh ra nói liền đó quý vị. Mà tất cả mọi người đều chứng kiến, mà bây giờ thì mình không thấy nha. Chứ hồi đó cũng lâu năm rồi, cả mấy chục năm, trăm năm về trước rồi. Hồi thời đó là đất nước mình chưa phát triển. Mới sanh ra, hai người sanh đôi ra quý vị, nói chuyện danh dách, người ta quản hồn, quản gì hết chứ. Đó, cái người bình thường mình, mà lâu lâu á, vì cái nghiệp duyên á, người ta có thể chỗ ra được. Giống như thần đồng chẳng hạn, mới sanh ra đợn, mới đây nè, bên Mỹ nè, ông mới sanh ra có mấy bữa ông ngồi ông đợn, trời ơi ngồi ông đợn mà ông say sưa, ông gặt, ông say sưa ông đợn mà đợn hay luôn á. À, có gì? Còn có thằng ông tính nhẩm làm toán, ông có 4 tuổi à, mà toán cộng trừ nhân chia nói rẹt cả chục con, ông cũng viết ra cái một à, ông tính toán luôn. Căn bậc năm nó mới nói ra, ông nói liền căn bậc năm liền. Quý vị biết căn bậc năm không? Ví dụ như nha, căn bậc hai của 4 là bằng 2, đúng không? Rồi căn bậc ba của một cái số nào đó, tức là chia đâu, ví dụ như 2 × 2 × 2 là 2 mũ 3, phải không? Rồi mình lấy căn đó, căn bậc ba của 2 mũ 3 tức là bằng 2. Dần dần. Như vậy là căn bậc 5 của một con số, vừa nói cái là nó ra căn bậc 5 liền. Cái đó mới khó đó, chứ còn mà cộng trừ nhân chia thì nó dễ. Nhớ không quý vị? Mà hàm số mũ á, là căn bậc á, mà ổng có 4 tuổi mà ổng nói à. Có nghĩa là gì? Con người mình á quý vị, có những người á liên quan tới kiếp trước. Rồi kiếp trước nhầm khi mà ổng là bác học toán hay sao, nên ổng học toán dữ dằn lắm. Nên kiếp này vì cái nghiệp duyên nào đó mà ổng còn nhớ lại một phần đã học tự trong kiếp trước. Có một cô Phật tử là thầy ơi thầy, con khổ dữ lắm, bây giờ con không biết nói cùng ai, không biết thốt lời cùng ai, hỏi sao vậy? Con có ông chồng, ông bỏ con theo vợ bé, hồi con mới sanh con ra. Nên con không có dám yêu ai, không dám thương ai, chân sống mình nuôi con, nuôi con tới lớn. Nó đẹp trai nè, đọc lấy điện thoại ra cho hình này nè, con đẹp trai, thầy đám đẹp như diễn viên không? Là vậy, vậy con ngon quá rồi. Dạ, nó học lớp mấy rồi, đã học đại học thầy, là đi làm ngon lành đấy. Vậy có gì đâu khổ, nhưng mà con khổ với nó dữ lắm thầy ơi. Ông nó học dốt hả không? Nó xấu hả không? Nó bệnh hả không? À, hơi khổ gì? Là thầy, nó không thích con gái, nó thích toàn trai không? Ổng trai, ổng thích toàn trai không à? Nói con gái cái ổng gạt ngang, bà mẹ thì muốn ổng đi cưới vợ. Ổng là bây giờ á, kêu ổng lựa cô nào đi cưới vợ cho bà mẹ này càng ngày càng già, sợ chết giữa chừng chưa có cháu nội ổng, kêu ổng đi cưới vợ. Ổng đem nguyên loạt hình toàn đàn ông không? Về cái bà già lựa, ôi ơi, xúc mồ hôi hột tán quán hết trơn là trời ơi, mày giết tao, là con thích đây à, chứ con không thích đây à, nữ con thích nam à. Cái cổ là trời ơi thầy, thằng con nó làm cái nghiệp gì mà bây giờ nó thích toàn là đàn ông không thầy ơi, bây giờ nó là cái nghiệp gì? Thầy nó không có nghiệp nào hết trơn á. Biết sao không? Nhiều kiếp trước á, ổng là nữ. Nhiều kiếp trước ổng là nữ mà không biết làm sao, ổng có phước làm sao kiếp này ổng sanh ra làm nam. Cái tâm ổng đổi chưa kịp, cái tướng ổng đổi trước. Nghiệp nó nắng cái tướng ổng đổi trước, còn cái tâm ổng đổi chưa được. Nên cái tâm ổng á là cái tâm gì? Cái tâm nữ, đúng không? Nhiều đời nhiều kiếp tập quán nghiệp ổng là nữ, bây giờ ổng sọt lại ổng làm nam. Nên á là tập quán ổng tập quán nữ. Đố quý vị tập quán nữ thích ai? Thích nam. Mà thân ổng là thân nam, nhưng mà cái tâm ổng là tập quán nữ, vậy ổng thích ai? Thích nam, đúng không? Có ở đâu lạ à, bình thường á. Nếu chúng ta biết á cái tập quán nghiệp, biết nhân quả của trên bước đường sanh tử luân hồi, quý vị chúng ta thấy nó bình thường à, đâu có gì đâu ghê gớm, thấy không? Nhưng mà thôi à, xã hội thiếu gì đâu, phải con mình nhà mình đâu mà cô chết lên chết xuống. Nó là người tốt được rồi. Hỏi nó biết đi chùa không? Biết. Nó biết làm phước không? Biết không? Nó sống có đạo đức không? Có. Thôi vậy được rồi thôi. Không, mỗi người mỗi nghiệp đi. Bây giờ nó biết đi chùa, nó biết làm lành làm phước, nó hiếu thảo cha mẹ, nó có phước. Thôi thôi, nó thích gì kệ nó đi. Chứ giờ mình cũng đâu có ép nó được. Ép nó mình còn sống thôi, tới chết đi rồi thì cũng vậy thôi. Thấy không? Giống như trên Sài Gòn. Ở nhà có 4, 5, 6 con vậy đó. Bà già á quý vị, viết tờ di chúc. Tao di chúc lại cho tụi bay nha. Chết á là phải chôn tao chứ không được quyền thiêu. Thiêu tao sợ lửa thiêu nóng lắm. Di chúc á. Nhưng mà chôn á, tụi bay chôn cũng phải chôn ngoài mặt tiền chứ không được chôn trong đường hẻm, tao sợ ma. Mấy thằng con nó họp lại nhìn di chúc của bà, lắc đầu là trời ơi trời, ở Sài Gòn này mà chôn mắc dữ lắm. Bèo 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 thôi mua cái chỗ chôn thôi đó quý vị, cũng 150 triệu. Tiền đâu mua? Mấy con chạy đã ôm không à. Cái mấy đứa con nó nhốn nháo hết là má di chúc kiểu này là chết con, má chúc kiểu này là chết con à, thiêu đi, thiêu có mấy triệu bạc à, gửi chùa một cái nữa là xong rồi à, còn má di chúc kiểu này là chết con. Mấy đứa nhỏ không chịu hứa. Nên là bà già ấm ức tức tức. Cái thằng anh hai nói là tụi bay hứa với má đại đi. Cái thằng Út là anh nói làm sao vậy, bây giờ hứa với má rồi mai mốt mà anh ra tiền nha, anh ra tiền mua chỗ chôn nha, chứ tiền đâu tôi ra. Chạy em đã ôm nuôi con nuôi vợ không đủ nữa đâu ra. Là mày hứa đại đi, mai mốt bà chết bà còn biết gì đâu, mình muốn làm gì mình làm. Trời ơi, mình nghe cái mình nghĩ di chúc. Nghe cái nghĩ giết di chúc đi, có giúp xé đi. Nó nói hứa đại đi, mai mốt á bà chết á, bà có biết gì đâu, mình muốn làm gì mình làm. Rồi nói một câu ấy, nói một câu đó, còn di chúc nữa không? Chúc gì nữa à, chúc quý vị thôi, lo tu đi. Còn nó muốn làm gì nó làm đi, cho nó dắt ăn, hiểu không? Chứ còn á, còn có nhiều người đó quý vị, tao á mà di chúc như vậy tụi bay không làm theo á, tao là tao, tao mẹ không, chết còn giữ đọ à tám ơi nha. Tết chết phải từ bi hỷ xã nha. Tao giết di chúc như vậy tụi bay không làm theo là tao, hiểu không? Hiểu hiểu này không? Ừ, quý vị chết mà còn hâm he kiểu đó, đọ chết là tám ơi. Thấy không? Nó muốn làm gì làm đi, một lòng niệm Phật Di Đà, đi quý vị một lòng niệm Phật về nhà Tây Phương, tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Do chắc ăn. Chứ còn đằng này còn nghiến răng mà mày không nghe lời tao, nghiến răng cái kiểu này. Rồi thôi. Đó, quý vị đó thành quỷ rồi, chứ đâu có về tay được Tây Phương đâu. Thôi bây giờ thế gian muốn làm gì làm đi, không có gì mình từ bi hỷ xả. Niệm Phật tu tập này dựa vào sự cao quý của Đức Phật. Đức Phật là Ngài luôn luôn lúc nào cũng phải hết, không có trái. Vì mình luôn luôn lúc nào mình cũng làm phải hết, mình không làm trái. Đức Phật dạy chúng ta sống phải đi trên đôi chân của mình, thì chúng ta cũng ráng tự lực cánh sinh, tự tu, tự chứng, chứ đừng có bao giờ dựa dẫm cho bất kỳ ai trên đời này cả. Quý vị ai giúp mình được thì tốt. Rồi á, mình đi giữa cuộc đời phải đi trên hoa sen, có nghĩa là đừng bao giờ nhiễm cái gì của trần hết á quý vị. Tất cả thế gian này ta bà là mộng ảo phù du mà. Nên Đức Phật nói trong kinh Kim Cang á, Bát Nhã đó, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, ta ngửi được, ta nếm được là pháp hữu di đó. Đó hữu di. Hữu di. Có nhận biết được, tức là các pháp mà mình có thể nhận biết được bằng mắt tay mũi lưỡi thân vậy đó, là tất cả các pháp hữu di đó quý vị. Đức Phật nói là như giấc mộng thôi, nó vô thường như là giấc mộng, như mộng nguyễn, như bào ảnh, như là bọt bóng thôi à. À quý vị, như là xương đầu cành á, như là một tia chớp giữa trời mưa thôi à. Nên đừng có bao giờ nặng lòng với nó nữa quý vị. Do đó mà chúng ta hãy đi giữa cuộc đời này, đừng có gánh nặng cái gì cả. Hãy bước lên cái bông sen, sống giữa cuộc đời mà đừng bao giờ ham thích mến một cái gì cả. Vì tất cả các cái nó đều thành trụ hoại, không sanh lão bệnh tử, không có cái gì còn mãi mãi với thời gian hết. Và cuối cùng chúng ta đi phải đi 7 bước, không được đi 5 bước, đi 6 bước gì hết. Tức là đang hướng tâm đến sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là người nhận ra được tất cả các pháp đang vận hành trong thân và tâm của mình, và tìm nguyên nhân nào dẫn ta đi đến đau khổ, dẫn ta đến sanh tử luân hồi, mà tu tập đoạn diệt được tất cả nguyên nhân đó, thì người đó được gọi là sự giác ngộ. Nên sự cao quý của Phật thể hiện qua cái hình tượng đản sanh như vậy. Thì mình là người con Phật, mình cũng phải nương theo, mình cũng phải học theo, mình cũng phải làm theo, để chúng ta xứng đáng là người con Phật. Chúng ta sẽ được cao quý như Phật ở trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay, nhân cái mùa Phật Đản Phật lịch 2562, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của chùa Liên Hoa Khúc Chéo luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang che chở của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.